chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Măng là cô gái nghèo khổ nhưng xinh đẹp. Kể từ ngày về xóm Củi làm vợ Hai Lý Vược, cuộc đời cô chịu bao cay đắng cơ cực vì vợ cả quá ghen và độc ác. Đánh đập, hành hạ cô vẫn chưa hạ cơn ghen, mụ đã làm cho cô chiếc quán nhỏ ven sông để tránh xa lão Lý, bởi đêm đêm lão vẫn bỏ rơi mụ. Được ra ở riêng, Măng như con chim sổ lồng khi thoát được mụ vợ cả ác độc. Đang tuổi thanh xuân, phải làm lẽ lão già, Măng luôn khao khát được yêu đương. Đạt là một trong những khách hàng đi bè hay ghé qua quán hàng của Măng. Vừa mới gặp, Đạt và Măng đã phải lòng nhau. Trong một lần thuyền Đạt cập bến, vì khao khát cháy bỏng được gần gũi người mình yêu, Măng đã hẹn Đạt đêm đó lên quán. Không ngờ, mụ vợ cả Lý Vược, cho người dình, đã bắt quả tang hai người đang ái ân. Không chịu nổi nỗi đau đớn nhục nhã của hình phạt, Măng đã cắn lưỡi chết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 11 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế trong buổi đọc truyện hôm nay. Lý Vược phải theo hai người đầy tớ về nhà trong. Ngôi nhà đầu dốc sông bây giờ không còn là của Măng nữa. Quyền uy lúc này nằm trong tay mụ cả Lý Vược. Đứng sau mụ là mấy đứa tay thước tay dao. Một cuộn dây thừng đầy trước mặt Măng và Đạt. Mụ vợ cả sai đầy tớ mang ghế đến cho mụ ngồi. Ăn nhặt miếng trầu, mụ lấy tay quệt môi, rồi ra lệnh cho đầy tớ trói giật cánh khỉ Đạt và Măng lại, rồi dắt đi như dắt hai con vật. Chúng mày đưa nó về cho chuồng trâu cho bà. Cái chỗ ngày trước bà cho trói con Măng ấy. Bọn đầy tớ dạ gian, cả đoàn rầm rập đi qua cánh bãi vào sóng. Một vệt đuốc lửa ngoằn ngoèo như sâu gióm, tiếng thanh la, não bạt chua rẻ, inh ỏi. Đạt và Măng thất thểu như hai hình nộm buộc rối. Đạt mình trần, lưng hằn đỏ vết ba tong. Măng người như tàu lá chuối khô, bị giông gió cào xé. Người cô rũ xuống, tóc sổ ra như con rùa. Lúc này, Măng như cái xác không hồn bị kéo đi. Chuồng trâu nhà Lý Vược dựng ở sau vườn, đấy là một dãy. Nhà ông Lý nuôi một trâu đực, 4 trâu cái. Trong số trâu cái có 2 con nuôi con nhỏ và 1 con đang có mang. Trâu đực là trâu giống được nhốt xa chuồng trâu cái. Mụ vợ cả Lý Vược sai đầy tớ nhốt Măng vào chuồng trâu đực. Đạt nhốt vào chuồng trâu cái. Con đang còn son rỗi. Độc ác hơn, mụ còn sai đầy tớ lột hết quần áo của hai người. Khi mọi việc xong xuôi, mụ lạnh lùng nói: "Bà cho chúng mày toại nguyện, muốn cái gì có cái ấy. Đứa nào muốn được bà tha thì rõ rồi đấy. Hai đứa biết bà muốn gì rồi chứ. Bà cho phép chúng mày làm cái chuyện mà chúng mày muốn ở nhau, nhưng bây giờ là với Châu. Vành tai ra mà nghe cho rõ. Với Châu, biết chưa? Đứa nào làm xong được cái việc ấy, bà tha." Tay Đạt bị xích, tay Măng cũng bị xích. Họ bị nhốt chung với Châu. Phía ngoài chuồng Châu là hai đầy tớ nhà Lý Vược đứng canh. Măng chỉ biết ôm cột chuồng trâu đứng khóc. Đạt tím bầm mặt vì uất giận. Thỉnh thoảng mụ vợ cả Lý Vược lại ve vẩy trước mặt hai người, tay cầm cái roi mây chỉ vào hai con trâu nói: "Nào, làm đi chứ. Làm đi rồi bà tha cho về mà ở với nhau. Chúng mày cũng có khác gì hai con vật. Ý ra thế, bà cứ cho là đứng mãi." Sáng sớm hôm sau, Măng cắn lưỡi chết đứng. Mấy ngày sau nữa, vợ cả Lý Vược sai người mở khóa xích, vứt cho Đạt manh quần, manh áo, rồi đuổi ra khỏi nhà. Đạt đi như chạy trên đường xóm xuống bãi ngô. Chỉ nhìn thấy dáng anh ta, còn khuôn mặt thì đã được che kín bằng một mảnh nón mê sách. Cả xóm Củi ghê tởm, bàn tán, chê bai chuyện của cả hai bên. Họ như người bị bôi nhọ. Đạt tìm lại bẻ gỗ, miệng câm như hến. Mọi người hỏi thăm sao ở xóm Củi làm gì vậy. Gã chỉ ậm ở đôi câu cho qua chuyện. Sau đợt đi bè ấy, Đạt thu hết vốn liếng, rồi làm bữa thịt chó giải xuôi, chia tay bạn thợ. Gã lấy con dao nghề, chém tóe lửa trên hòn đá, rồi thẳng tay vứt ra giữa sông thề độc. Dẫu có chết, cũng không bao giờ đi bè, không bao giờ trở lại nơi này nữa. Mụ vợ cả Lý Phược sau đó tự nhiên mất ăn mất ngủ, sinh ra rủ dại, cởi chuồng chạy khắp bãi sông chửi mắng vu vơ. Lý Phược cũng bị quan trên giáng chức vì để chuyện xấu xa xảy ra ở làng, khiến mọi người bị lây nhục. Nợ gì trả nấy, kẻ nhẫn tâm đâu có thể thanh nhàn. Đời vỡ nát tự mình xúi bày, hạnh phúc nào cho đứa gian manh. Có số tiền lớn, Đạt về quê cho vay lấy lãi và mở nhà gá bạc. Tiền thu vào túi nhiều, tất nhiên chẳng thể bằng buôn bè, nhưng có phần an nhàn hơn. Tuy vậy, gã lái bè chẳng nguôi được nỗi hận xưa. Thỉnh thoảng cái nỗi ấy lại ứ lên trên bụng gã sự tầm lợm đến vô cùng khi phải ăn nằm với một con trâu cái. Chuyện càng nghĩ càng đau, vì muốn sống mà gã phải chấp nhận. Măng nhục quá, đã lấy cái chết để giải thoát. Đạt không dám làm thế. Hắn muốn sống vì mùi đời chưa trải được bao nhiêu. Nay chót xa chân vào cái vũng đàn bà, và chính đàn bà lại là kẻ đã xử hắn. Mà oái oăm thay, lại xử ác. Ác quá, ác không để đâu cho hết ác. Hắn căm thù vợ cả lão Lý Phược, căm thù cả Măng. Không biết vô tình hay hữu ý cô ta đã làm hắn xa bẫy. Tóm lại là hắn căm ghét đàn bà, mà căm ghét bao giờ cũng gắn liền với trả thù. Có người coi im lặng là vũ khí. Với Đạt, hắn phải dùng tay chân tiền bạc. Hắn có cơ bắp và của cải. Hai cái này đàn bà thường thiếu. Với nỗi nhục nhã tận cùng của một thằng đàn ông trước một vật khác giới có tên là trâu cái, Đạt chất đầy trong mình những hận thù hoang dại. Đàn bà vùng sông sỏi quê Đạt, trước thác không ít người đã là nạn nhân của gã. Một cô gái bán nồi đất thuê cho chủ lò, là người thiên hạ thường quầy hàng từ xa đến bán ở chợ bến. Hàng cô là đồ đất nung, niêu nấu cơm, kho cá, vại muối dưa, chõ đồ xôi, toàn thứ lồng cồng dễ vỡ. Một lần đi chợ qua hàng, thấy cô xinh xẻo, Đạt ỡm ở hỏi: "Con nồi cấn bán cho anh một đôi." "Nồi cấn to và nặng lắm, bác muốn mua để lần sau em mang sang." Vẫn ớm ở, Đạt nói: "Đợi lần sau thì anh lấy gì mà đựng? Em có đấy mà sao không dám bán? Kia kia." Đạt chỉ tay vào chỗ yếm nâu của cô bán hàng. Cô bán hàng đỏ mặt, nhưng cũng không vừa: "Cái ấy thì về bảo chị nhà bán cho." "Nồi cấn nhà em có chỗ đựng rồi." Đạt lấn tiếp: "Thì cho anh đựng nhờ vậy. Nồi cấn nhà anh vỡ rồi, tìm mãi, hôm nay mới thấy có ở hàng em." Cô hàng nồi cau mặt: "Nhà bác ăn nói hay chưa? Đi đi cho người ta bán hàng. Từ sớm đến giờ, chưa được cái vung nào đây." "Thì tôi mua cơ mà." "Không, biết có trêu nữa cũng chẳng được." Đạt đành bỏ đi. Ấy vậy, tiếc vẫn hoàn tiếc. Cái cổ tròn đầy có giải yếm ấy, đôi bắp chân mụ mẫm, khép mở lúc ngồi bán hàng ấy. Cả cái con mắt sắc như sao mổ lợn nữa. Đi là đi vậy, nhưng vẫn thèm. Phiên chợ sau nữa, mới mờ mờ đất. Có tin cô hàng nồi vừa gánh hai sọt hàng bước từng bậc đá từ bến sông lên trên, có ai đó từ trên dốc lao xuống va phải. Gánh hàng bật tung ra khỏi vai. Đồ đất nung lăn trên bậc đá cái vỡ năm vỡ ba, cái mẻ ngang mẻ dọc. Thế là tan nát hết gánh hàng. Cô bán nồi vật vã kêu khóc dưới gốc cây gạo. Nhiều người đi qua hỏi thăm rồi lắc đầu cám cảnh bỏ đi. Có một người chậm rãi bước một đến bên cô hỏi: "Có còn cái nào lành không cô?" "Vỡ sạch rồi bác ơi." Hình như cô hàng nồi đã nhận ra người hỏi thăm, nên lời than thở có vẻ tự nhiên hơn. Người thăm chẳng ai khác ngoài Đạt. "Khổ, đi đứng ra làm sao mà lại đến nông nỗi này." "Mọi vận em vẫn qua đò, lên dốc như thế. Gánh hàng cũng vừa vai, chứ có nặng nề gì đâu. Hôm nay phải gió, làm sao lại có cái người từ trên dốc sầm sầm đâm xuống?" "Thế nó đâu?" Đạt sẵn giọng hỏi. Cô bán nồi lắc đầu: "Người lên người xuống nườm nượp, biết ai vào với ai. Chỉ có thân em là khổ. Hàng của chủ lò giao bán lấy công, giờ vỡ hết, chiều nay về lấy tiền đâu mà đền. Cơ sự này em chỉ có mỗi việc đâm đầu xuống sông sỏi mà chết thôi bác ạ." "Ấy chết, đừng có dại dột thế. Đứng lên nào. Xuống dốc sông nhặt đôi sọt lên đi. Có mấy cái nồi vỡ đáng bao đồng tiền mà cũng đòi chết cho nó phí cái tấm thân. Nào, nhanh lên, để tôi đỡ cho một tay. cô gái bán nồi vẫn chưa thôi khóc. Nhặt nó lên mà làm gì nữa hả bác? Đáng gì hai cái sọt tre? Trời ơi là trời! Cô gái hàng nồi như muốn ăn vạ gốc cây gạo, đạc lẳng lặng xuống sông nhặt đôi sọt lên. Tội cô quá, thân gái một mình. Chết em mất thôi bác ạ. Cô gái nức nở. Thôi, đừng khóc nữa. Nhìn cô tôi thấy đau lắm. Cứ nói đi, hết bao nhiêu tôi giúp mà mang về trả cho chủ lò. Tôi nói thật đấy. Nhìn cô vất vả với đám nồi vỡ này mà tôi thấy cám cảnh quá. Lời đạc vẻ chân thành khiến cô bán nồi thấy mừng mừng. Em đa tạ tấm lòng tốt của bác. Bác cho em mượn thì quý quá rồi. Nhưng bác ơi, mượn tiền của bác, em lấy gì em trả? Hay là nhà có gì thuê mướn, bác cho em làm, em lấy công vậy? Thì cứ đứng lên theo tôi đã nào. Muốn thế nào cũng được. Cứ có tiền mang về trả cho chủ lò là cô yên tâm chứ gì. Còn việc nọ việc kia, mình tính sau. Đứng lên đi kẻo nắng. Cô hàng nồi ngây thơ hỏi. Nhưng đi đâu bây giờ mới được chứ ạ? Ô hay, về nhà tôi chứ còn đi đâu. Cô tưởng một đống tiền chứ ít đấy à? Tiền tôi có, nhưng không mang theo ở đây. Cô hàng nồi lẽo đẽo theo đạc về nhà. Nhà đạc khung gỗ, mái ngói rộng rênh. Bố mẹ chết hết, còn mỗi mình cùng một đàn chó giữ nhà và một người câm ở thuê quốc vườn, canh cổng mỗi khi có người đến chơi bạc. Người câm chân thọt, mắt hiếng nhưng rất tinh quái. Trước ngực ông ta đeo một chiếc mõ, tay phải buộc sẵn một chiếc dùi có dây đeo lủng lẳng. Hễ có người lạ, khách lạ là tiếng mõ lại cốc 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 ba tiếng vang lên. Nhờ có người câm này mà đám bạc ở nhà đạc ít bị các tay anh chị hay các bậc tai mắt quấy rối. Thôi nghề đi bè, đạc vẫn không thôi chí làm giàu. Về đến quê, hắn nghĩ chả gì hơn gá bạc. Chỉ thu hồ, cho vay nặng lãi là đạc lại có tiền. Đạc dẫn cô hàng nồi về nhà, đàn chó chạy ra vẫy đuôi rối rít, mồm thì ưng ửng mừng chủ. Người câm lấy dùi gõ ba tiếng mõ, khiến cô hàng nồi giật mình. Đạc phẩy tay ra hiệu cho người câm, có ý bảo im, rồi xua tay đuổi đi. Người câm hiểu ý chủ, lùi lủi đi ra phía cổng ngồi canh chừng. Cô bán nồi sợ hãi nhìn quanh, đạc cười, rót bát nước chè đưa cô. Uống đi cho đỡ khát, về tới nhà thì đừng lo gì cả, tiền không thiếu, miễn là cô có bằng lòng hay không. Cô bán nồi toát mồ hôi nhìn đạc, phần nào cô đã nhận ra thâm ý của gã đàn ông này. Thì ông bảo cho cháu mượn. Thì vẫn, nhưng không có ông cháu ruột thịt gì ở đây cả. Cô cứ gọi thế cho nó ngượng cái thân tôi ra. Nhìn ra cảnh tôi thì cô biết, một chủ một tớ với đàn chó. Ông tí tuổi đầu, râu chưa nhiều, tóc chưa bạc mà đã thành ông thì vô phúc quá. Cô hàng nồi ạ. Đạc lấy tay vỗ vào vai cô hàng nồi. Cô hàng nồi lánh người khiến đạc lỡ đà. Không muốn mượn tiền nữa hả? Nhưng ông... Đã nói ông cháu gì ở đây? Thôi nào, nghe tôi. Đạc dịu hẳn giọng, tay hắn thôi đặt lên vai cô hàng nồi, đôi mắt cũng đã bớt lục lọi soi mói. Nghe đây này, mình tên gì nhỉ? Em chưa có tên, tên xấu lắm. Thì cứ nói với tôi một tiếng để tôi xưng hô cho tiện. Thầy mẹ gọi là cái gái. Ờ thì gái này, gái đang có cái tôi cần, tôi cũng đang có cái gái cần. Bác nói gì em không hiểu. Thì vẫn cái chuyện mua nồi cấn ấy. Cô bán nồi đứng bật dậy. Lúc này mà bác còn chồng ghẹo em được à? Tôi nói thật đấy, tôi quý gái lắm lắm. Quý từ rất lâu rồi kia. Quý từ ngày đầu gái mang nồi sang bán ở chợ bến ấy, chứ không phải từ hôm giả mua nồi cấn đâu. Quý nhau, mời nhau đến nhà xơi nước, giúp nhau lúc hoạn nạn mà lại gọi là chồng ghẹo à? Người đâu vô tình đến thế. Gái đứng như trời trồng. Cô không còn cảm giác, không còn nghĩ ngợi. Bỗng dưng lạc bước đến đây, người gái như bị trói chặt vào nỗi sợ hãi. Ra về thì biết bấu víu vào đâu. Ở lại thì cái gì đây đang sắp đến với mình. Còn đạc vẫn ngồi chơ đấy. Những đồng tiền gã hứa giúp gái đang lấp ló ở miệng túi. Lời nói nhân nghĩa gã vẫn rỉ rả bên tai. Nhìn cái mặt hắn kìa, cứ như con ngỗng sắp đi đại tiện. Có mất gì đâu em, thương nhau thì mới giúp nhau như thế. Nghe lời tôi đi, tôi có quý mến gái, tôi mới nói thực lòng như vậy. Bằng không, ai tốn công tốn sức nếu kéo đến vậy. Người gái trùng hẳn, cô lẩy bẩy bước mấy bước, rồi quỳ xuống trước mặt đạc. Gái chắp tay, lễ sống gã. Bác ơi, bác thương em, bác đừng bắt em làm điều thất đức này. Em xin bác thương cho cái phận em cơ khổ như lòng. Biết là bác quý, bác muốn vậy đấy, nhưng làm sao em dám? Em bây giờ đã như thuyền có bến. Nhà tôi cũng là bến cho gái được mà. Em van bác. Thì nói rồi đấy thôi, ưng bụng thì tiền đây, không muốn thì ra bảo thằng Câm nó mở cửa cho mà về. Người ta thương mà không biết điều. Đạt lấy chai rót rượu, gã nhấp từng nhấp nhỏ men gạo. Mắt lim dim nhìn ngắm con mồi. Mọi chuyện như lắp sẵn, chờ sẵn. Chỉ cần tốn mấy đồng bạc lẻ cho cái thằng đầu trộm đuôi cướp ở cuối làng, hắn đã bắt được cô hàng nổi đánh đá phải mang cái thân xác về nhà mình mà nhẫn nhịn, van xin. Đồng tiền với người nghèo to lắm, Đạt hiểu. Cô hàng nổi này chả còn cách nào khác được. Bác ơi, em làm thế này thì về chồng em nó giết. Đạt ha hả cười. Còn hơn thằng chủ lò nó giết. Mà ai biết được ngoài tôi với gái nào? Nhưng bác ơi, đời con gái chúng em. Vẽ, mất vốn mất lãi gì, còn đấy cả. Bật quá ra ao, chụp mấy cái là sạch bong. Trời ơi! Gái đập đầu xuống đất. Cô muốn chết mà không chết nổi. Chồng con chờ, nồi cơm ở nhà đang đợi gái mang gạo về. Bây giờ về tay không, cả nhà sẽ cùng chết theo gái. Thôi thì thả thân gái lấm bùn còn hơn. Chỉ chờ có thế, Đạt chồm lại bên gái như con thú đói gặp mồi. Thế là cả chiều hôm ấy, Đạt hả hê trên thân xác như đã chết rồi của cô hàng nổi đất. Gần tối mịt, hắn mới cho cô gánh đôi sọt rỗng ra về. Từ lúc chịu làm miếng mồi cho đến lúc dứt chân ra khỏi nhà Đạt, gái như bị ai khâu mất miệng. Chẳng hiểu cô có biết cái âm mưu thuê người xô ngã gái làm vỡ nồi vại để tìm cớ chiếm đoạt cô của Đạt. Mà sao phiên sau, khi cô vừa bày đám nồi vại, có cả nồi cấn nữa ra bán, đã thấy gã hình hạch cười đi đến. Chiều nay, gái lại vào nhà tôi nhé. Vẫn còn tiền chờ cho gái vay đấy. Gớm, mới xa có một phiên mà lâu thế. Kìa, lạ lắm à. Tôi chờ từ hôm gái về kia. Chả hôm nào là hôm không mong. Đạt vòng ra sau, sán đến gần gái. Gã đâu ngờ, gái đã đứng bật dậy. Mắt cô quắc lên, chiếc nồi cấn trên tay gái được vung cao rồi đập mạnh xuống trước mặt Đạt. Cả chợ ngơ ngác xuống lại. Đạt nhìn trước nhìn sau rồi lùi vào đám đông chuồn mất. Gái ôm mặt khóc rồi tức tươi xếp hàng vào đôi sọt. Chợ chưa tan, gái đã gánh hàng về. Từ đấy, không ai thấy gái gánh hàng nồi đất sang chợ bến bán nữa. Dân vùng sòi truyền tai nhau chuyện Đạt bị nồi cấn nước đái đập vào mặt. Chuyện có phần thêu dệt, khiến Đạt lại ức muốn nổ con ngươi về cái sự đàn bà. Còn chuyện cái thầy cúng máu bạc, thua cháy túi phải gán cả áo lễ đàn nguyệt vẫn không đủ tiền trả, đã phải làm văn tự bán vợ cho Đạt làm đứa hầu thì mới thật vừa tức cười vừa khốn nạn. Thầy cúng có tên là Phượng. Phượng vốn mê đàn nguyệt và thích ngồi đồng. Ngồi đồng để học, nhưng đàn nguyệt thì phải có trí tập luyện. Ngồi đồng thì cần vào nhịp, ngả nghiêng đúng độ, ăn nói nửa nọ nửa kia, biết nhá trầu cay, xơi rượu nồng và phập phèo thuốc lá là phút chốc có thể gian gian đệ tử, bay bổng lên tiên. Cô đồng Phường, anh cung văn Phường, thầy cúng Phường là các cấp bậc trưởng thành trong nghề cúng bái của lão. Thầy Phường có tiếng sai mưa bắt gió trừ ma diệt quỷ. Đi đâu cũng thấy dung dọa các đồng chị em rằng hãy coi chừng, mình chỉ cần hô một câu là có thể biến không thành có, thay giữ thành hiền. Đàn bà sợ thầy một phép. Chả thế, có một cô nàng vào loại đẹp nhất hội đồng bóng, chẳng biết say trầu say thuốc thế nào, một lần theo thầy Phượng đi lễ, rồi lạc luôn vào nhà thầy, xin âm dương suốt tối. Qua một đêm hầu thầy, cô gái lú hết đường về. Thầy Phượng tự nhiên có vợ đẹp, không tốn đến một cơi trầu chén rượu. Lại nữa, điếc của rời, sợ thiên hạ chồng ghẹo vợ, Phường bỏ nghề lên đồng hầu bóng mà chuyên nghề đi lễ. Đầu có ốm đau, sinh đẻ, dịch bệnh là có mặt vợ chồng Phường. Họ đàn ngọt, hát hay, đầu đầu vợ chồng Phường cũng đưa lời phúc đức ra cầu nguyện. Gia chủ lọt lỗ tai, hởi cái lòng. Người ốm đau nhẹ thường khỏi bệnh, sau mưa là nắng. Lợn gà chết là do tay người nuôi chưa mát. Cái gì cũng có số. Càng kiêng càng lành, tham thì thâm, sống có trên có dưới, có trước có sau thì bền. Lời cầu nguyện xin xỏ như thế, ai bảo là không tốt. vợ chồng Phường từ ngày dắt díu nhau đi làm lễ, chuyện lành xảy ra nhiều, chuyện dữ xảy ra ít, nên tăm tiếng lan rộng khắp vùng. Đạt nghe chuyện này bán tín bán nghi, hơn nữa thấy vợ Phường đẹp, gã sinh lòng ham muốn. Đàn ông nào chả vậy, cái hơn của họ là phẩm hạnh của từng người khi biết dừng hay tiến. Một hôm biết có chuyện vợ chồng Phường vào lễ cho một nhà trong xóm, Đạt tìm cách đón đường, nói khéo. Tôi nghe tiếng vợ chồng thầy đã lâu, hôm nay mới được gặp. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Nhà tôi đang có cái hạn lớn. Đêm nằm mộng, thần hiện lên bảo chỉ có thầy Phường mới giải được. Đang định mang cơi trầu sang thỉnh thầy, may mắn làm sao lại gặp thầy ở đây. Xin thầy, lát nữa cúng xong bên ấy, rước thầy qua bên này để Đạt này được hầu lễ. Mọi chuyện tín chủ xin chu tất với nhà thầy. Thầy Phường nhận lời ngay, có lễ là có lộc. Thầy cúng nào nỡ từ chối chốn hương hoa nải quả. Sau chập chen là rượu thịt, mồm xuất lời thiên địa, miệng nhập miếng nhân gian. Cho nên chả thầy cúng nào lại nỡ từ chối lời mời lễ bái. Mỡ để miệng mèo, Đạt nghĩ vậy. Đạt bày biện đổ lễ dư giả, chờ vợ chồng Phường. Nhiều nhà làm cúng thường là hoa quả. Đạt sắm cỗ mặn hẳn hoi. Khi vợ chồng Phường sang, Đạt lễ phép thưa. Thưa thầy, tôi vốn vừa đi làm ăn xa về, nghề gỗ bè sông nước. Tiền kiếm như nước mà cũng chảy đi như nước. Chả giấu gì thầy, cái gì cũng có độ. Đi mãi cũng phải có lúc nghỉ. Đợt vừa rồi tôi định làm chuyến phép cuối cùng, cũng định về nhà gây dựng cơ nghiệp. Dấn vốn bao nhiêu tôi dồn hết cả cho chuyến này. Mà tiền nong bao nhiêu thầy biết không? Chả giấu gì thầy, nếu bây giờ còn, với số tiền ấy có thể mua nổi nửa cánh đồng làng mình. Đạt lắc đầu ngán ngầm nhìn vợ chồng Phường. Số của cải mất quá lớn khiến vợ chồng thầy cũng phát sợ trước cách ăn nói như không của Đạt. Nghe tiếng Đạt đã lâu, giờ mới giáp mặt. Cái mặt Đạt trơ trơ, cái miệng Đạt leo lèo, làm vợ chồng Phường nể sợ. Vậy thân chủ muốn gì ở nhà thầy? Mà nguyên nhân làm sao lại mất, thân chủ chưa nói cho nhà thầy biết, thì nhà thầy làm sao mà tìm giúp cho thân chủ được? Thầy nghĩ sắc diện nhà chủ thế kia làm sao mắc nạn lớn được. Của đi rồi, của lại về. Đạt gật gù vẻ chơi chơi, mà đúng thế thật. Miệng nói chuyện với Phường, nhưng mắt lại đào ngang nhìn vợ Phường. Gã thầy cúng gà mờ, thua mẹo thằng nhiều tiền háu gái. Đạt nói, trên bè có ba thằng kể cả tôi, quê chúng nó tôi biết hết. Sau một đêm ngủ dậy, cái gói đựng tiền bị mất, hỏi thằng nào cũng lắc đầu. Tôi khám chúng, bắt cởi cả quần đùi ra cũng không thấy. Hôm giữa bè, tôi soi từng ly từng tí, chỉ có gỗ với nứa. Thầy bảo mất đi đâu? Không hại thằng ấy thì là thằng nào? Thầy cúng giúp, nếu đòi được, tôi xin hậu tạ 1/3. Phường trong mày, việc này dễ nhưng cũng khó đây. Đạt cười xòa. Thế mới phải nhờ đến thầy, nhờ thầy cao tay, bắt ấn xui ma, dục quỷ. Việc ấy ta lo. Thầy gọi mưa gọi gió. Ơ hay, ta cúng hay thân chủ cúng? Thì cô nhỉ, Đạt chăm chăm nhìn vợ Phường. Tiếng chập chen vang lên, hương thơm ngào ngạt cháy, đèn đến sáng trưng. Đạt mím miệng, nháy mắt. Phường giơ bàn tay phải lên bấm đốt. Vợ Phường mở túi vải lấy sách lễ. Đạt nhìn cái má phinh phính của vợ Phường rất lâu, rồi xe xẽ ngồi xuống cạnh Phường. Thầy này, liệu có tìm thấy không? Cả đời sông nước của tôi gói trong gói ấy. Mất nó là tôi mất tất cả. Biết nó lấy mà không nắm được tay dây được mặt nên chẳng dám đòi. Cái gói ấy thầy biết không, có đến phần nửa là vàng đấy. Thầy cúng mà tìm lại được, tôi xin biếu ngay như tôi đã hứa. Phường cười vì cách nói bộc toạch của Đạt. Nhờ thầy cúng tìm kẻ lấy mà cứ xưng xưng cái chuyện hai đứa đi bè. Đích thị là hai đứa ấy lấy, chứ còn ai nữa mà phải cúng. Hay là hắn nghe tiếng mình, muốn nhờ uy mình mà sai khiến bọn lưu manh kia trả lại đồ đã lấy. Tiếng mình có đấy, mà uy mình thì... Phường tự nghĩ, rồi tự cười. Thầy cũng biết bụng mình, nhưng thầy kệ. Mâm cỗ mặn vừa bưng lên, mùi thơm đang nghi ngút, khéo lại nguội. Bài cúng đã nằm trong đầu, chỉ cần phương phương đàn nguyệt cùng tiếng chiêng trống, tiếng chập chem của vợ là tất cả lên tiên. Thân chủ, quỳ cạnh thầy đây. Dạ. Khi nào ta bảo vái, thì thân chủ hãy vái. Nhớ là ba vái đấy. Dạ dạ. Thầy cúng ngồi giữa, Vợ thầy cúng ngồi bên, Đạt ngồi phía sau, mắt hau háu nhìn tấm lưng thon và cái cổ trắng của vợ Phường. Thỉnh thoảng, hắn lại thở thật mạnh, làm hơi gió bay phất phơ mái tóc vợ Phường. Chả biết cô nàng có nóng gáy vì cái ham muốn trần tục của Đạt. Phường múa may chân tay, bà nén hương đảo điên, cái hương tròn chiếu thiên chiếu địa. Lá tre nhúng trà tẩy uế, lá bùa nhoang nhoáng trong không gian rồi bùng cháy. 10 ngón tay Phường như 10 con rắn hoa trên đầu của Đạt. Ma tà quỷ dữ đã bỏ chạy tứ tung. Nhang nến cũng sợ hãi cháy gần đến gốc. Hóa, hóa. Lời Phường bốc lên như lửa. Mặt thầy cúng đỏ bừng khi tập một ngụm rượu to. Vợ Phường cũng đảo điên theo nhịp điệu của chồng. Đạt nhìn dáng điệu uốn éo ấy mà nghĩ sang chuyện khác. Hắn chả ngửi thấy mùi nhang khói ở đâu, mà chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi phả ra từ cái lưng như tấm phản nhỏ của vợ thầy cúng. Gã thầy cúng thì đang như được đà, ra oai trước tín chủ, mà quên mất mình đang như con cá sắp ra lưới. Sau cuộc hướng thiên thần thánh là bữa tiệc dân gian. Thường sau buổi lễ, Phường hay thu dọn, rồi mang lộc về nhà. Một miếng thịt luộc, một đĩa xôi, dăm quả chuối, có khi là đôi quả na, một vài quả hồng. Hôm nay thì cỗ mặn, tất cả đã được chặt, được bày lên bát, lên đĩa hết. Ăn ngay thì ngon, mà mang về thì dở. Mọi khi về nhà, cơm nước xong là có thể cắm que tăm vào miệng, đi sang nhà bên chơi vài ván tổ tôm cho nó giãn cân giãn cốt. Còn hôm nay, Phường đang nhầm tính, cảnh hậu nhang khói sẽ là gì cho nó tiện, thì Đạt đã nói trước. Chẳng mấy khi được ăn lộc thầy, nhờ uy thầy, lại có thêm cả cô nhà theo hầu nữa. Với thần chủ thế này là quý hóa vô cùng. Nay rượu thịt đã sẵn, mọi cái bây giờ chỉ có nâng đũa nâng chén, mà cái sự vui vẻ này đang chờ lời phán quyết của thầy. Thần chủ quý hóa quá, đúng là thịnh tình thịnh tình. Hiếm nỗi đường xa, trời đã ngả tối. Thưa thầy, đuốc nứa thẳng câm đã sắp. Lát nữa có người đưa thầy cô về tận nhà, cũng xin phép thầy trước có đôi gà yến gạo được đi cùng thằng câm để theo hầu thầy cô. Phường gật gù nói với vợ, thần chủ chữ nghĩa thế kia mà mình thấy không? Đạt được dịp, chả giấu gì thầy cô, nghề sông nước là nghề ăn to nói lớn, văng nọ văng kia đủ cả. Nhưng người năm ba đấng, kẻ năm bảy loài, chẳng phải thằng đi bè nào cũng rủi đục chấm mắm cái cả. Thần chủ đã từng ngồi uống rượu với hàng tá Lý Trường ở trên ngược đấy. Rồi bà Lý, bà Chánh cũng có được tiếp kiến cả. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn chứ. Chữ nghĩa ở cái mắt mình nhìn, cái tay mình nghe mà ra hết. Phường vỗ đùi ha hả. Chí Lý, chí Lý, tôi đây này. Khăn điều áo tía hẳn đấy. Nhưng sau hồi chập chênh là mình lại về với mình. Cũng rượu, cũng chè, cũng cờ bạc, cũng... Quý vị và các bạn vừa nghe phần 11 tiểu thuyết Duyên Phận của nhà văn Phan Quế. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.